Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 14, từ câu 22 đến câu 33. Chúa đi bộ trên biển, trên mặt biển. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phêrô bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phêrô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi, thì Phêrô sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phêrô lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Amen. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Xin kính mời mục sư.
Một lần nữa xin kính chào hết thảy quý công các yêu dấu của Chúa, và cũng chào anh chị Phát và Nguyên lần đầu tiên đến với Hội Thánh. Xin mời anh chị đứng lên để Hội Thánh chào đón anh chị. Xin chúc ban phước cho anh chị. Cảm ơn anh chị. Thưa Hội Thánh, cảm ơn Chúa bởi vì thấm thoát mà tôi đã đến với Hội Thánh của Chúa tại đây đúng một năm. Thứ hai tuần vừa rồi là tròn đúng một năm. Tôi đến vào ngày 14 tháng 9 và đến đây. Cảm ơn Chúa bởi vì một năm qua thì dù thời gian trôi nhanh nhưng mà tôi thấy rằng mình vẫn chưa làm được điều gì như lòng mình ao ước. Do vậy thì tôi cứ tiếp tục nương cậy nơi Chúa mỗi ngày, Chúa thêm sức, Chúa thêm ơn để hầu việc Chúa cùng với Hội Thánh. Xin Hội Thánh cứ tiếp tục cầu nguyện cho tôi rất là cần sự cầu thay của ông bà anh chị em trong Hội Thánh cho chức vụ của tôi. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa cùng nhau tra xem một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ cái bối cảnh quen thuộc mà Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài thường trải qua trong thời gian mà Ngài thi hành chức vụ ở trên đất, đó là vùng biển hồ Galilee. Do cái cấu trúc địa lý cho nên biển hồ Galilee thường có những cái cơn bão bất ngờ xảy đến. Cái diễn tiến ở trong cái câu chuyện lần này xảy ra sau khi Chúa Giêsu thực hiện cái phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn, không kể phụ nữ và con nít. Đó là con số người ăn ở trong cái bữa ăn đó là trên 5.000 người, và Chúa Giêsu hóa bánh chỉ từ 5 cái bánh và 2 con cá. Và cái người dân lúc bây giờ khi chứng kiến phép lạ của Chúa Giêsu, họ đã công khai muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua của họ. Đây không phải là cái mục đích Chúa Giêsu đến trần gian. Chúa đến để thi hành chức vụ giải phóng con người khỏi gâm cùng của tội lỗi, kêu gọi mọi người ăn năn tội trở về cùng Đức Chúa Trời, để để được cứu chuộc khỏi sự hư mất. Chúa đến để rao giảng về nước trời. Chính vì vậy mà khi đoàn dân người ta muốn tôn Chúa lên làm vua của họ thì Chúa Giêsu tạm lánh đoàn dân đông. Sau khi đám đông đã tan rồi thì Chúa sai các môn đồ đi trước qua bờ hồ phía bên kia và Ngài sẽ gặp lại họ ở tại bên đó. Ma-thi-ơ thuật lại rằng kế đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Khi các môn đồ bắt đầu giăng buồm để đưa thuyền qua bờ bên kia hồ thì một cơn bão lớn đột ngột thổi đến. Theo các nhà dạy kinh thì dường như cái trận bão này bắt đầu từ lúc 8 giờ tối và cứ tiếp tục suốt đêm đó. Các môn đồ phải chống chọi một cách vất vả với gió và mưa 9 giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ và suốt đêm đó đến 1, 2, 3 giờ sáng. Bão vẫn cứ tiếp tục, không có một cái dấu hiệu chấm dứt. Và các môn đồ họ phải vất vả một cách mệt mỏi với cái cơn bão đó. Mặc dù phần lớn những người trong 12 sứ đồ họ là những ngư phủ chuyên nghiệp, những người đã quen với sóng nước. Và trong chúng ta thấy là cái sự việc được sứ đồ Ma-thi-ơ tiếp tục thuật lại rằng là đến kinh tư đêm ấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Theo cách tính của người La Mã thì canh tư xảy ra khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng. Như vậy chúng ta thấy rằng là các môn đồ họ đã phải chống chọi với cơn bão từ đêm 8 giờ tối đêm trước cho đến gần khoảng chừng 3 hoặc là 5 giờ hoặc là 6 giờ sáng. Dưới cơn bối rối của các môn đồ thì Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Và lúc bây giờ thì Phi-e-rơ ông bèn thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu phải là Chúa thì xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi hồng sụp xuống. Ông bèn la lên rồi: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Chúa Giêsu đưa tay ra nắm lấy người và nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao người hồ nghi làm vậy? Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, cả ba phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Luca đều thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến cùng các môn đồ. Nhưng chỉ có phúc âm Ma-thi-ơ thì nói thêm chi tiết là Phi-e-rơ xin Chúa cho ông bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt biển mà đến với Chúa. Và qua cái phân đoạn Kinh Thánh này, có ba điều trong đời sống bước đi với Chúa mà tôi muốn cùng học với quý con cái của Chúa buổi sáng hôm nay. Đó là bước đi với Chúa, chúng ta cần nhận biết Chúa. Bước đi với Chúa, chúng ta cần tin cậy nơi Chúa. Và bước đi với Chúa, chúng ta cần bám chặt lấy Chúa. Trước khi chúng ta suy cảm lời Chúa, chúng ta cùng để thì giờ cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, cảm ơn Chúa vì thì giờ Chúa cho chúng con ra mắt Chúa và cùng học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con để chúng con ghi nhớ lời của Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, khi các môn đồ của Chúa Giêsu thấy Ngài ở trong đêm khuya đi bộ trên mặt biển mà đến cùng họ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy cái sự việc như vậy. Họ không tin được có một người mà lại có thể đi bộ trên mặt biển. Cái điều đó là hết sức siêu nhiên, vượt trên cái trí hiểu của họ. Cái điều đáng nói ở chỗ là các môn đồ đã ở cùng Chúa mỗi một ngày. Họ nghe Chúa giảng dạy, họ chứng kiến cái phép lạ mà Chúa đã thực hiện. Họ đã từng kinh ngạc khi thấy sóng gió đã từng vâng lệnh Chúa khi Chúa dẹp yên bão tố. Và cách đó chỉ mấy tiếng thôi, họ đã chứng kiến Chúa làm phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn, chỉ từ có 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển đến cùng họ, thì họ vẫn không nhận biết Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng trên mọi sự. Và trong lúc bối rối thì giữa cái sự lo sợ bão tố, họ đã không nhận ra Chúa. Thưa quý con cái của Chúa, đây cũng là tình trạng của rất là nhiều người tin Chúa. Suốt nhiều năm tháng theo Chúa, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Họ giữ tất cả những cái lễ nghi tôn giáo, đi nhà thờ, dâng hiến, làm việc này, việc kia trong nhà thờ. Nhưng họ vẫn không nhận ra tiếng của Chúa phán cho chính mình. Nhất là những lúc đối diện với bão tố trong đời sống. Bão tố trong đời sống là điều mà bất cứ ai cũng đều đối diện trong cuộc đời của mình. Đó không chỉ là những lúc khó khăn, nghịch cảnh, hoạn nạn, nhưng cũng là những lúc bị dòng đời lôi cuốn vào những cái bôn chen của thế gian này. Đó chính là những lúc mà chúng ta cần có những quyết định quan trọng cho đời sống của mình. Nhưng mà những cái quyết định đó có ở trong sự hướng dẫn của Chúa hay là không? Hay là tiếng của Chúa lạc lõng hoàn toàn giữa vô vàn cái tiếng gọi của trần gian này? Điều chắc chắn, chúng ta cần nhận biết rằng để nghe sự hướng dẫn của Chúa và đi trong đường lối của Chúa, thì chúng ta cần có mối liên hệ mật thiết với Chúa, cần giữ sự liên lạc thường xuyên với Chúa trong đời sống của mình. Bởi vì trong đời sống theo Chúa, chúng ta cần nhận biết chính đấng mà chúng ta tôn thờ. Chúng ta không thể tin Chúa theo Chúa một cách mơ hồ về đấng mà mình tôn thờ. Thật ra, biết là một cái động từ rất là đặc biệt. Chúng ta dùng cái từ này nhiều cách với nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta có thể biết một người, nghĩa là chúng ta quen với người đó. Chúng ta cũng có thể biết một người, nghĩa là chúng ta đã từng nghe nói về người đó, chứ chưa bao giờ gặp mặt. Người theo Chúa là người đã biết Chúa. Và biết Chúa không có nghĩa là chỉ nghe nói về Chúa, chỉ quen với Chúa mà thôi, mà lại không hề có một cái mối liên hệ nào với Chúa cả. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô, ông vốn xuất thân từ một cái gia đình đạo đức. Ông là con cháu của cái gia đình có thể nói là thuộc dòng địa vị cao ở trong xã hội. Ông là người học thức, ông có một địa vị mà nhiều người khác ao ước. Nhưng mà sứ đồ Phaolô, ông đã bằng lòng từ bỏ tất cả mọi điều mà ông có trong trần gian này, tất cả mọi điều mà người khác ao ước được có giống như ông, để mà được biết Chúa. Đối với sứ đồ Phaolô, biết Chúa là một điều rất đặc biệt, không chỉ là quen biết hay là tìm hiểu cho biết, nhưng mà là có một cái mối liên hệ đậm đà, mật thiết, sâu sắc. Là người tin Chúa, chúng ta phải có mối liên hệ sâu đậm với Chúa mỗi một ngày, bởi vì mục đích của người theo Chúa là trở nên giống Chúa của chúng ta mỗi một ngày. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29, sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta mỗi ngày hãy nhờ cái Chúa, hãy học biết Chúa để trở nên giống Chúa chúng ta. Nếu không biết Chúa một cách đậm đà, thân thiết, chúng ta sẽ không thể nào trở nên giống Chúa được. Và chúng ta không thể nào nghe được tiếng của Chúa cho chính mình giữa cuộc đời này được. Chúng ta cần dành thời giờ để chiêm ngưỡng Chúa qua lời của Chúa, học biết Chúa và để cho Chúa phán dạy với chúng ta mỗi một ngày. Một ngày chúng ta có 7 tuần, chúng ta chỉ nghe lời của Chúa mỗi ngày Chủ nhật, còn lại 6 ngày trong ngày, trong tuần. Chúng ta không có lời Chúa thì kể như 6 ngày đó chúng ta không thể nghe, không nghe được tiếng phán của Chúa cho đời sống của mình. Mà 6 ngày trong tuần có biết bao nhiêu điều mà chúng ta cần phải quyết định trong đời sống của chúng ta. Vì vậy mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, có mối tương giao mật thiết với Chúa qua lời của Chúa, và qua sự cầu nguyện với Chúa là điều hết sức hệ trọng trong đời sống của chúng ta. Mỗi một ngày có lời của Chúa, có sự tương giao cầu nguyện với Chúa để chúng ta có thể đặt câu hỏi. Chúng ta đang đứng trước một vấn đề trong đời sống. Đối với vấn đề này, Chúa xử sự như thế nào? Chúa sẽ làm gì? Đặt câu hỏi trước mọi hoàn cảnh, trước mọi vấn đề, để chúng ta có thể dựa vào lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta hành động đúng là người con của Chúa. Điều quan trọng trong đời sống của người theo Chúa không phải là tin Chúa bao lâu, nhưng mà chúng ta biết Chúa của chúng ta đến mức độ nào. Chúng ta thân thiết với Chúa của chúng ta đến mức độ nào. Chúng ta cần dành ưu tiên thì giờ mỗi ngày của mình cho việc đọc lời của Chúa và cầu nguyện hàng ngày để nghe tiếng của Chúa phán cho mỗi một cá nhân chúng ta mỗi một ngày. Cái sự cầu nguyện là một cái sự truyền thông hai chiều. Để nghe được tiếng Chúa phán cho chúng ta cần cầu nguyện với Chúa, thưa với Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, hãy lắng nghe lời cảnh tỉnh của Chúa. Đừng chỉ biết danh của Chúa, hay chỉ biết những cái lễ nghi, những cái thủ tục sinh hoạt của giáo hội, của nhà thờ. Nhưng mà chỉ ở trong mối tương giao mật thiết mỗi ngày với Chúa, qua việc học lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta mới thật sự biết Chúa, thật sự nghe được tiếng Chúa phán với cá nhân mỗi chúng ta từng ngày trong đời sống. Biết Chúa là kính sợ Chúa và vâng lời Chúa dạy. Hãy biết Chúa như đáng phải biết. Khi đó, mọi lúc, mọi nơi, chúng ta sẽ nghe tiếng của Chúa rõ ràng giữa vô vàn cái tiếng nói của trần gian này. Thưa quý ông bà, anh chị yêu dấu, bước đi với Chúa là nhận biết Chúa qua đời sống, tương giao với Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và bước đi với Chúa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, sứ đồ Phi-rơ và các môn đồ khác, họ đã vất vả chống chọi với sóng gió suốt đêm cho đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện đi bộ trên mặt nước mà đến với họ. Và khi Chúa phán để yên lòng họ rằng ta đây đừng sợ, thì Phi-rơ ông muốn chứng tỏ cái lòng can đảm của ông với Chúa Giê-xu. Ông thưa với Chúa rằng là Chúa, nếu là Chúa xin truyền lệnh cho con đến với Ngài, thì con đi trên mặt nước đến với Ngài. Phi-rơ biết rõ rằng không một người nào có thể đứng hay là đi trên mặt nước được. Và là một ngư phủ chuyên nghiệp thì ông biết rằng khi biển động thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà với cái đức tin thành thật rằng nếu Chúa khiến ông bước đi trên mặt nước mà đến với Ngài, thì ông sẽ can đảm dám bước ra khỏi thuyền đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Vì vậy mà khi Chúa nói với ông rằng hãy đến cùng ta, thì Phi-rơ không chần chừ, ông bước chân ra khỏi thuyền và đi bộ trên mặt nước và đến với Chúa. Mọi chuyện diễn ra rất là tốt đẹp cho đến khi mà Phi-rơ bắt đầu sụp xuống. Tại sao ông lại bị sụp xuống nước? Đó là bởi vì ông đã rời mắt khỏi Chúa mà nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào những điều chung quanh đang diễn ra. Và Matthew cho biết rằng khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi. Chính sự sợ hãi và lo lắng khi nhìn hoàn cảnh chung quanh, ông đã không tiếp tục nhìn lên Chúa. Vì vậy mà ông đã sụp xuống. Thưa quý ông bà anh chị em, cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta có thể là đáng sợ. Khi boss của chúng ta kêu lên mà nói rằng công ty cần phải cắt giảm nhân lực và ông bà anh chị em cần phải ra đi. Hoặc là khi bác sĩ gọi lên và cho biết cái kết quả xét nghiệm nó không tốt, có những cái vấn đề của sức khỏe. Hoặc là khi ông bà anh chị em phải nhận một cái giấy báo về một cái vụ kiện hay là một cái vấn đề nào mà dính tới pháp lý cho đời sống của mình. Tất cả những điều đó nó có thể làm cho mình lo sợ, lo lắng. Và cái sự lo lắng sợ hãi về những hoàn cảnh chung quanh đời sống của chúng ta có thể khiến chúng ta rời mắt khỏi Chúa. Cái kinh nghiệm sống với Chúa cho thấy rằng nơi nào mà cái nỗi lo lắng sợ hãi ngự trị thì nơi đó vắng bóng đức tin. Chúng ta nhìn thấy vua David, ông là một tấm gương tin cậy Chúa và nhìn xem Chúa. Dầu ông là người có thể nói là đối diện với hoạn nạn thử thách rất là lớn, thậm chí là tính mạng của ông rất là nhiều lần bị đe dọa, ta nói là đến từng cái chân tơ kẻ tóc. Thế nhưng mà vua David luôn ngước nhìn lên Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn. Vì vậy mà ông được bình an, ông không mất ngủ và cũng không lo lắng. Thi Thiên thứ 3 câu 5 đến câu 7 là sự bày tỏ kinh nghiệm ngước nhìn lên Chúa và với cái lòng tin cậy của vua David, thay vì là nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, thay vì nhìn vào con người. Tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây quanh tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi. Sự dĩ vua David được bình an như vậy là bởi vì ở trong nghịch cảnh, ông không nhìn con người, ông không nhìn cái hoàn cảnh xung quanh ông, nhưng ông ngước nhìn lên Chúa. Và ông đã không phải mất ngủ, ông nằm xuống và ngủ bình an. Thưa quý ông bà anh chị em, đã bao nhiêu lần ông bà anh chị em đã phải mất ngủ vì lo lắng, vì sợ hãi? Có thể lắm khi chúng ta mất ngủ vì những cái lo lắng, có thể nói rằng nó rất là vô lý nữa kia. Lo lắng những điều nó không có xảy ra nữa kia. Thưa quý công cái yêu dấu của Chúa, tình trạng này bởi vì chúng ta đã để cho những cái khó khăn của cuộc sống này nó lấn át sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta quên rằng Chúa của chúng ta là đấng quyền năng vô hạn, có thể giải cứu tất cả những ai cầu xin Ngài dù bất cứ khó khăn nào. Tôi tin rằng không ai có thể đối diện với những khó khăn mà vua David đã từng đối diện. Chúng ta nên noi theo gương của vua David, chẳng những cầu nguyện xin Chúa cứu giúp mà cũng tin chắc rằng Ngài sẽ giúp, bởi vì ông nói rằng sự cứu rỗi thuộc về Ngài. Chúa không bao giờ bỏ con dân của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em yêu dấu, trong Thi Thiên thứ 3, vua David đã khẳng định rằng cái sự dễ cứu không phải là bởi sự khôn ngoan hay là sức mạnh của con người, bèn là bởi bàn tay của Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài là đấng toàn năng và thương xót, đấng mà chúng ta kêu cầu. Vì vậy mà tin cậy nơi Chúa thì chúng ta sẽ nằm ngủ bình an, lòng không có nao, không có lo sợ, không nôn nao. Dù hoạn nạn, dù kẻ thù vây quanh, sẵn sàng làm hại chúng ta như vua David đã kinh nghiệm. Thưa quý ông bà anh chị em yêu, Thánh Francis Michel, ông nói rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi cơn giông tố nếu chúng ta cứ giữ cho lòng đúng đắn, ý ngay thẳng, dạ kiên cường và chuyên tâm tin cậy Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em yêu, xin Chúa cho mọi người chúng ta biết tin cậy Chúa và giao phó cho Ngài những cái nan đề ở trong đời sống của mình, để chúng ta có được niềm vui và sự bình an dù ở trong nghịch cảnh. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta không những không nhìn vào hoàn cảnh, nhưng xin Chúa cũng cho chúng ta không nhìn vào con người. Thay vào đó, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giê-xu là cuối cùng và cội rễ đức tin chúng ta. Con người ai cũng bất toàn, cho nên nhìn con người, chúng ta sẽ nản lòng, sẽ thất vọng, sẽ cay đắng. Nhưng nếu chúng ta nhìn xem Chúa, đấng mà mỗi ngày chúng ta kính mến, học biết và thờ phượng, thì chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong đức tin một cách mạnh mẽ. Chúa sẽ cho chúng ta nhìn xem Chúa để thấy cái mục đích của cuộc đời mình. Hầu đó, chúng ta vững lòng theo Chúa một cách phước hạnh, thưa quý ông bạn, chị dâu. Vì vậy mà Chúa nhắc nhở chúng ta, mỗi một ngày bước đi với Chúa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa với lòng tin cậy. Đừng để hoàn cảnh xung quanh chúng ta, đừng để con người xung quanh chúng ta làm ác đi sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hầu đó, chúng ta được bình an khi bước đi với Chúa, được thỏa lòng khi bước đi với Chúa. Và điểm cuối cùng chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay, bước đi với Chúa, chúng ta cần đều theo Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, khi hoảng sợ vì nhìn thấy sóng gió, thì Phi-rơ hồng sụp xuống nước, nhưng ông đã kêu lên, Chúa ơi xin cứu con. Chúa Giê-xu đã đưa tay ra nắm lấy ông. Và tiếng Chúa bảo với Phi-rơ rằng, sao con ít đức tin, sao con hồ nghi làm vậy? Đó là lời nhắc nhở đầy yêu thương và khích lệ. Hãy vững lòng và tin cậy. Và đấy cũng là điều mà Chúa đối với mọi người chúng ta khi chúng ta yếu đuối, lo lắng và sợ hãi. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu. Hãy tin cậy Chúa vì biết rằng Chúa là đấng luôn ở bên cạnh mọi người chúng ta để nâng đỡ bao bọc chúng ta. Phi-rơ vấp ngã. Nhưng ông đã kêu nài sự cứu giúp của Chúa và ông đứng dậy tiếp tục bước đi. Ông không có nằm dài luôn. Ông kêu lên, Chúa ơi xin cứu con. Và rồi ông đứng dậy khi Chúa nâng đỡ ông. Ông tiếp tục bước đi. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, mỗi chúng ta cũng là những con người yếu đuối. Có thể có những lúc chúng ta ngã lòng, có thể có những lúc chúng ta vấp phạm. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy nhớ rằng Chúa luôn đứng đó chờ chúng ta. Khi chúng ta kêu nài cùng Chúa, Chúa sẽ đưa tay ra để nắm lấy chúng ta, nâng đỡ chúng ta dậy để chúng ta tiếp tục bước đi. Ở trong thời kỳ dân Israel mất nước và phải lưu đày biệt xứ, thì dù hoàn cảnh dân sự của Chúa khốn cùng đến đâu, thì Nehemi ông vẫn nhận biết Chúa mà ông và dân tộc của ông thờ phượng là đấng không bao giờ thay đổi. Hoàn cảnh không thể nào phủ nhận hay là thay đổi địa vị của Chúa ở trong lòng của Nehemi. Ông Nehemi luôn vẫn tin rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và thành tín đến đời đời. Và ông cũng tin chắc rằng khi mà người Israel ăn năn xây bỏ khỏi đường lối tội lỗi mà trở về cùng Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ phục hưng đất nước của ông, tiếp tục đem họ trở về nơi Ngài đã chọn để danh của Ngài ngự ở tại đó như lời Ngài đã hứa. Hoàn cảnh khốn cùng càng giúp cho Nehemi bám chặt vào sự thành tín và sự thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời càng hơn. Với Nehemi thì Chúa là đấng không bao giờ từ bỏ những tâm hồn đau thương kêu cầu nơi Chúa. Vì vậy mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cái khó khăn, hoạn nạn, thậm chí là đau thương trong đời sống của mình. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không hề từ bỏ. Mỗi một chúng ta, dù ngay cả trong những lúc sóng gió của cuộc đời, như ông Nehemi đã từng kinh nghiệm, Chúa là đấng thánh khiết và công chính, nhưng Chúa của chúng ta cũng là đấng giàu lòng thương xót những ai nhìn thấy sai trật của mình, ăn năn và quay trở lại cùng Chúa. Vì vậy mà thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, dù có những lúc chúng ta vấp ngã, nhưng đừng để mình ngã dài, nhưng hãy đứng dậy chạy đến với Chúa. Đừng để một giây phút nào mình bị xa lìa khỏi Chúa. Ở trong Thi Thiên 63, tác giả Thi Thiên nói rằng linh hồn tôi đều theo Chúa. Vì vậy mà dù có như thế nào trong đời sống, thì chúng ta cũng nhớ rằng Chúa luôn chờ đợi chúng ta. Vì vậy hãy chạy đến với Chúa, vì Chúa là sự sống của chúng ta. Và cái hình ảnh ở trong Thi Thiên 63, linh hồn tôi đều theo Chúa, nhắc cho tôi nhớ cái hình ảnh lúc tôi còn nhỏ đó. Có những lúc mà tôi hư, tôi nghịch, tôi không vâng lời, thì tôi biết có những lúc má của tôi rất là buồn, cũng rất là giận tôi. Và thậm chí là tôi cái hình ảnh linh hồn tôi đều theo Chúa Nó làm tôi nhớ đến cái nào lúc nhỏ mà có những lúc mà tôi làm cái việc có lỗi đó, má tôi giận tôi đó, thì tôi lao và tôi ôm chăn má tôi, và có những lúc tôi biết rằng là dùng những má của tôi giận nó là muốn đá tôi ra vậy đó. Nhưng tôi vẫn cứ lao vào ôm lấy chân của má tôi. Má ơi, con biết lỗi rồi, con xin chú má tha tội, tha lỗi cho con, mà má đừng có, đừng bỏ con. Và thưa quý công ca yêu dấu của Chúa, đó là hình ảnh mà tác giả Thi Thiên số 3 ông nhắc nhở chúng ta, ông khuyên chúng ta rằng hãy đeo theo Chúa dù trong đời sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta vẫn luôn nhớ rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng muốn chúng ta quay trở về cùng Chúa, để không một lúc nào chúng ta có thể xa Chúa được. Thưa quý công ca yêu dấu của Chúa, vì vậy theo Chúa chúng ta cần bám chặt lấy Chúa. Đừng để bất cứ một hoàn cảnh nào nó làm chúng ta xa Chúa. Đừng để bất kỳ một sự vấp phạm sai trật nào làm cho chúng ta xa Chúa. Hãy trở lại với Chúa bằng sự ăn năn, thì chắc chắn Chúa đưa tay ra và nắm lấy chúng ta. Thưa quý công ca yêu dấu của Chúa, nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Ba điều tước ao rằng trong đời sống chúng ta, mỗi khi bước đi với Chúa, Chúa luôn nhắc chúng ta nhớ. Bước đi với Chúa, chúng ta cần nhận biết Chúa. Qua đời sống, gắn bó mật thiết với Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa, để nghe tiếng của Chúa cho đời sống của mình mỗi một ngày. Bước đi với Chúa, chúng ta cần tin cậy Chúa, ngước nhìn xem Chúa, đừng để hoàn cảnh xung quanh chúng ta, đừng để con người xung quanh chúng ta làm chúng ta quên đi, hoặc là làm cho sự hiện diện của Chúa không bị lãng quên trong đời sống của chúng ta. Hãy để Chúa luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta, nhắc nhở chúng ta bám lấy Chúa, bước đi với Chúa một cách phước hạnh, bởi vì Chúa là đấng luôn bảo bọc, luôn chăm sóc chúng ta. Dù hoàn cảnh có như thế nào, khi chúng ta ngước nhìn lên Chúa, bám chặt lấy Chúa với lòng tin cậy, Chúa sẽ cho chúng ta nằm và ngủ bình an. Không có điều gì phước hạnh cho bằng dù ở trong nghịch cảnh mà chúng ta vẫn nằm và ngủ bình an, bởi vì Chúa ở cạnh và bảo bọc chúng ta. Quý vị, lời của Chúa đến với mọi chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ nhắc nhở quý báu của Chúa trên đời sống của chúng con, trên bước đường theo Chúa. Cha ơi, xin tha thứ cho chúng con vì những yếu đuối, lắm khi chúng con theo Chúa nhưng quên mất đời sống tương giao mật thiết với Chúa. Vì vậy mà rất là nhiều khi chúng con không nghe được tiếng của Chúa giữa vô vàn tiếng nói của trần gian này, để rồi chúng con phải có những cái quyết định sai lầm. Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con ngước nhìn lên Chúa với lòng tin cậy. Chúa là đấng đưa tay ra cứu giúp chúng con, nâng đỡ chúng con, hồi phục chúng con, và tiếp tục dẫn dắt chúng con bước đi với Chúa. Xin Chúa cho chúng con bám chặt lấy Chúa, để không vì bất cứ hoàn cảnh nào, không vì bất cứ cái điều gì sai trật trong đời sống của chúng con mà chúng con không biết ăn năn, khiến chúng con có những lúc xa cách Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết từ bỏ những điều sai trật, để chúng con được nắm tay lấy tay của Chúa, bước đi với Chúa một cách bình an, vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng mỗi đời sống chúng con trong tay của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa nhắc nhở chúng con, để chúng con sống và bước đi với Chúa mỗi một ngày. Chúng con tạ ơn Chúa về hiệp lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.